chúng ta đã nhận được cái âm thanh là cái huyễn vọng rồi. Bây giờ đến cái tỷ thức, làm sao để hư vọng nhỉ? Mới lại sáu chân lắc thì minh bạch là trong cái cổ họng con chim không có âm thanh, mà trong tai cũng không có âm thanh, mà chỉ là cái thần kinh của mình nó diễn ra để cho mình phân biệt cảnh bên ngoài. Và nhờ những các cái như thế nó rõ thì người ta mới tin là nó là cái không có.
Thầy cho em hỏi cái mũi đó là thầy. Bây giờ cái phân tử của cái mùi dầu xanh mà nó theo gió nó bay qua mũi con, và con ngửi được cái mùi dầu xanh đó thì theo như là Lăng Nghiêm nói là phải hai trần thân và tắc thì nó hiện lên cái mùi mình nhận đây là mùi dầu xanh. Thật sự ra nơi đấy nó chỉ là một cái khí chất của cái hơi của cái dầu thôi, nó tỏa ra chứ nó không có, mà tự mình biến ra ở thần kinh trong mũi mình biến ra là mùi dầu xanh. Thì con không hiểu sao cái thông cái tóc làm sao mà nó hiện giống như ở mắt sáng tối nó hiện hình thì dễ nhận, ở tai động tĩnh nó biến ra cái âm thanh thì nhận được, mà cái mũi đó là cái thông
thì
cái
cũng tóc. Mình cũng cứ y theo cái thần kinh. Cái thần kinh ở nơi mắt Lăng Nghiêm dạy thật rõ, thần kinh ở nơi mắt thì nó phải mượn hai trần sáng và tối. Thì con đã thấy rồi. Thế ở thần kinh ở nơi tai nó phải mượn hai trần là động và tĩnh thì cũng rõ ràng rồi. Thế cái thần kinh ở nơi mũi nó phải mượn hai trần thông và tắc thì cũng bằng cớ là mỗi khi con nghẹt mũi con có ngửi được mùi gì nữa không? Bởi vì nó tắc.
À nghẹt đó là tắc
không? Thì đấy, nghẹt nghẹt tức là nó bị tắc cái. Thầy thấy ông bác sĩ ông ấy vẽ
cái
tế bào đó, ông ấy vẽ nó lõm xuống thế này, mà ở chỗ đó nó có cái thần kinh ở trong cái tế bào đó. Thì nó lõm xuống thế này, vì vậy cho nên những cái chất của cái dầu nó theo gió nó vào, mà hoặc là những cái chỗ lõm ấy nó còn thông, hay là cái chỗ lõm ấy nó đã bị tắc, mà cái thần kinh ấy nó tự biến ra cái mùi thối mùi thơm để cho mình phân biệt.
À, như vậy là cái chỗ lõm đó là thông là tắc ở chỗ đó.
Cái chỗ lõm, cái chỗ thần kinh ở cái tế bào đó. Cái tế bào thầy thấy ông bác sĩ ông ấy vẽ đó. Hồi xưa thầy có mời ông bác sĩ tới giảng, thì thầy mời ông ấy tới ông ấy giảng thì ông ấy vẽ cái tế bào nó lõm xuống thế này. Mà ở chỗ cái chỗ lõm ở giữa cái chỗ lõm mới có cái đầu thần kinh của mình. Thế là cái đầu thần kinh nó y theo đó nó biến thành thối thành thơm. Mà cái thần kinh ở lưỡi của mình thì cái tế bào nó lại lên thế này. Thì ở chính cái chỗ đỉnh cái tế bào có cái chấm thần kinh ở đấy thì nó y theo đó nó biến thành ngọt và chua. Nghĩa là cũng một tế bào thì cùng làm bằng máu, nhưng mà cái tế bào mà nó lõm xuống ấy thì nó thành thối thành thơm, thành ra thần kinh của mũi. Mà cái tế bào mà nó lại bôi lên thế này nó thành cái chấm chẳng chẳng ở một lưỡi mình ấy, thì nó thành mùi ngọt mùi chua.
Theo như thầy nói thì con thấy là cái thông tắc nó ở nơi mũi mình sao mình nó nơi mặt
ở cái tế bào
nhà nó cái mặt tế bào đó nó sần sùi, nó có cái thông tắc ở đó,
nó không sần sùi. Mà thầy thấy ông bác sĩ ông vẽ hẳn nó lõm xuống thế này. Đã. Bây giờ có nhẽ con đã biết em bạn
ạ. Có, mà thầy nói ví dụ như là như này, ở đây nó lõm xuống.
Đó, đấy. Thì ở giữa cái chỗ lõm mới có cái đầu thần kinh.
Thì theo như cái thông tắc như thầy nói là nó nằm ở cái tế bào của mình. Nhưng mà con thấy thầy giảng nãy giờ là cái mắt với lại cái tai á, thì hai trần sáng tối ở bên ngoài, tức là sáng là ở nơi bên ngoài. Cái tia sáng nó phản chiếu vào cái phòng tối còn là con gương, tức là cái trần tối nó lại nằm ở con gương con. Còn ở cái lỗ tai thì là trần độc ở ngoài, mà còn cái trần tĩnh thì nó nằm ở nơi tai, đúng không thầy? Như vậy thì cái lỗ mũi thì sao hai cái thông tắc nó lại cùng nằm ở trong đó? Như vậy thì cái chất mà nó đi vào nó là nó
thì thầy đã bảo cái chỗ này nó có cái chỗ lõm. Thì nó lõm ấy tùy theo cái thông hay là cái vật cái chất nó tới cái chỗ đó, tùy theo cái chỗ lõm ấy nó bị thông mất còn thông hay là nó tắc, thông nhiều hay tắc nhiều. Mà các con thấy ra đây là mùi thơm hoa nhài, đây là mùi thơm của hoa sói.
Nhưng mà còn cái chất của cái mùi thơm của hoa lài với hoa sói đó thì cái chất nó là thông hay là tắc
gì? Thì nó làm cái tế bào mới cái thông tắc, nó không phải ở cái chất.
Cái
thầy hiểu rồi. Thì cái thân tắc nó không phải ở cái chất của cái vật, mà ở cái chỗ cái vật ấy nó chạm vào cái tế bào. Mà cái chỗ lõm ấy nó bị thông hay là tắc, cái lõm của cái tế bào.
Và thầy, tại giáo hỏi là con hiểu là như thế này, là bà thầy giống như bây giờ con mắt mình ở trong này có cái phòng tối, ánh sáng nó đi qua cái phòng tối nó hiện cái hình ở trong đó, và cái tai của mình ở đây là nó đang là tĩnh, mà cái sự rung động của không khí nó vào thì nó phải là biến thành,
tức là rõ ràng.
Thì bây giờ ở nơi mũi mình hoặc nó là phải là cái tắc ở đây.
Không phải, mũi mình nó không phải thông, không phải tắc, mà cái vật ấy vào, nếu mà nó vào mà nó bịt kín, như cái mũi của con bây giờ, phải không? Nếu nó bịt kín thì nó thành tắc, còn nếu mà nó còn lỏng thì nó thành thông. Chứ không phải có hai cái thông và tắc đứng riêng nhau, mà chính ngay cái đặc ấy nó có phần thông và phần tắc. Nếu cái đặc đặc xịt thì nó tắc. Còn nếu cái đặc đấy nó còn có chỗ để cho cái không khí nó đi qua thì nó còn thông. Cái trình độ đặc vật thông và tắc ở ngay ở cái chỗ cái thần kinh đó nó bị thông hay là tắc. Chứ không phải cái thần kinh ấy nhất định là thông mà rồi cái vật ở ngoài nhất định là tắc, không phải.
Vậy thì còn phải là cái khí chất của cái bông nó là thành, hoặc là nó cái mùi nó nặng
hoặc là nó nặng hoặc nó nhẹ.
Thì nó nặng thì nó vào trong cái tế bào đó thì nó thành tắc, không phải thầy? Nếu nó nhiều quá thì nó thành tắc. Nhưng mà mình nghe nó cái mùi nó nặng nề.
Nghĩa là nếu mà nó khiến cái mùi nó nặng thì là tại nó nhiều. Thế nhưng mà cũng nó khiến cho mình, bởi vì cái này là cái sự biến hóa của cái thần kinh của mình. Đấy. Thế cho nên cái vật ấy nó tới, nếu mà hoàn toàn cũng như ngạt mũi nó tắc, hoàn toàn là cũng không ngửi cái mùi gì. Còn thì tùy theo cái trình độ mà đã nói là cái thần kinh nó biến ra cái mùi thơm và mùi hôi. Thế cho nên biết rõ cái thơm và cái hôi nó là cái không có, mà chỉ do cái thông và cái tắc mà nó biến ra. Cũng như cái hình ảnh này là không có, mà chỉ do cái sáng với cái tối mà mình nhìn ra thành cái hình. Đấy, như cái ảnh mình cầm tay đây, mình chỉ thật ra chỉ có cái giấy trắng với lại cái màu nó tô ở trên thôi, chứ làm gì có người là ngồi đấy. Nhưng mà do cái thần kinh của mình nó nhìn những cái màu và cái giấy trắng ấy, nó thấy ra đây là hình bà này, đây là hình cô kia, phải không? Đấy. Thế cho nên thấy được hay là ngửi được thì là do cái thần kinh của mình, chứ còn các vật ở bên ngoài chỉ là coi như là gọi là duyên để nó thấy được, chứ nó không phải thật.
Vậy là bậc thầy, thí dụ như vậy là cái tế bào của mình đó, nó lõm, tế bào mũi rồi thì nó lõm như thế, thì cái hơi nó kia nó vô ấy, ngay cái chỗ lõm đó,
chỗ lõm
nó có cái
hoặc
chỗ
nó lấp hoàn toàn
thì nó tạm
hoặc tạm. Là nó lấp ít hoặc là lấp bằng cái chất nó nhẹ thì nó thành ra hai cái chuyện gọi là thông và tắc. Cái tế bào ở lưỡi nó lại nhô lên thế này, thế thì nó biến, thì cũng cái đầu thần kinh ở đấy. Mà thần kinh thì cũng làm bằng máu, mà cái lưỡi thì cũng làm bằng máu, mà cái mũi thì cũng làm bằng máu. Nhưng mà cái tế bào nó nhô lên như thế này thì nó lại biến ra ngọt chua. Đã. Cũng cái thần kinh, mà nếu cái tế bào nó lõm xuống ấy thì nó biến thành thơm hôi. Mà nếu mà cái tế bào nó nhô lên thế này, đó là cái tế bào của cái lưỡi, thì các vật chạm vào nó biến thành chua ngọt. Thế mà bị chịu khó tìm những sách cũ học lại, tôi nhớ và quên nữa, mình không biết đằng nào mình bỏ. Mà thầy hỏi các ông bác sĩ, ta giải nghĩa mình không hiểu. Đó, cái nhớ với cái quên là hai cái khó. Bởi vì cái ý căn của mình là do hai trần, nhớ và quên. Cái nhớ thì gọi là sanh, mà quên thì gọi là diệt. Cái đó là khó giải. Nhưng mà mấy cái này mình hiểu thì cái thứ sáu mình tin cũng được, cũng dễ tin được, không cần hiểu mà tin.